vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Chính phủ Úc xem xét các điều kiện trong lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình cho Gaza do Tổng thống Trump đề xuất. Chile tuyên bố tình trạng thảm họa do hỏa hoạn khiến 16 người thiệt mạng. Và tàu Trung Quốc mắc cạn tại vùng biển Dung Quốc, Quảng Ngãi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các chính trị gia đang tập trung tại Tòa nhà Quốc hội để xem xét dự luật về phát ngôn thù ghét và súng đạn sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Quốc hội đã được triệu tập sớm cho một phiên họp kéo dài 2 ngày nhằm thảo luận các cải cách. Hiện đã được tách thành hai dự luật riêng biệt sau khi vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc nhiều phe phái khác nhau. Với sự ủng hộ của Đảng Xanh, chính phủ kỳ vọng dự luật về súng đạn sẽ được thông qua, nhưng tương lai của các sửa đổi về các phát ngôn thù ghét thì vẫn chưa rõ ràng. Một cuộc điều tra của Quốc hội hôm nay sẽ công bố kết quả xem xét các dự luật được đánh giá vào tuần trước. Tổng trưởng Y tế Mark Butler nói với kênh chính rằng liên đảng nên ủng hộ dự luật. Ông Mark Butler nói, chúng ta sẽ có một phiên họp Quốc hội rất quan trọng. Hôm nay là ngày chia buồn, hàn gắn và thương tiếc. Nhưng ngày mai phải là ngày hành động, và sẽ có một vài dự luật trọng điểm trong Quốc hội. Một trong số đó tôi nghĩ đặc biệt phụ thuộc vào lập trường của phe đối lập. Đó là việc trấn áp những kẻ truyền bá tư tưởng thù ghét, trấn áp các nhóm thù ghét, và trao cho Bộ trưởng Nội vụ nhiều quyền hơn để trục xuất những người mà đang hưởng đặc quyền của Úc bằng thị thực, nhưng thực chất lại đang truyền bá hận thù. Cũng liên quan đến vụ xả súng ở Bondi, các nghị sĩ trong Quốc hội liên bang đã ủng hộ một nghị quyết để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Bondi hơn một tháng trước. Ngày quốc tang được ấn định vào thứ Năm, với chủ đề Ánh sáng sẽ chiến thắng, một cuộc tụ họp của sự đoàn kết và tưởng nhớ. Phát biểu trước các nghị sĩ tại Hạ viện, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng, điều quan trọng là phải hành động để bảo đảm điều đó không xảy ra trong tương lai.
And that responsibility starts with me.
Ông Albanese nói, và trách nhiệm đó bắt đầu từ tôi, với tư cách là Thủ tướng thứ 31 của Úc. Nó cũng thuộc về mỗi người trong căn phòng này với vai trò là nghị sĩ. Và đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta với tư cách là người Úc, trong việc xây dựng sự gắn kết xã hội và bác bỏ chia rẽ và định kiến dưới mọi hình thức. Lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee nói rằng, nỗi kinh hoàng của những gì đã xảy ra sẽ không sớm bị lãng quên. Bà Susan Lee nói, tôi đứng lên để phát biểu thay mặt phe đối lập, để cùng với tất cả các thành viên của Quốc hội này bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và nỗi đau trước 15 sinh mạng vô tội đã bị cướp đi trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Cuộc tấn công có chủ đích và chết chóc nhằm vào người Do Thái ngay tại Úc đã xảy ra vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah, lễ hội ánh sáng. Một đêm lẽ ra phải tràn ngập niềm vui và hy vọng, chứ không phải bóng tối và thù ghét. Chính phủ liên bang đang tìm hiểu chi tiết về các điều khoản đi kèm lời mời tham gia cái gọi là Hội đồng Hòa bình cho Gaza do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Một bản sao lá thư và dự thảo điều lệ cho biết, hội đồng này sẽ do ông Trump giữ chức chủ tịch trọn đời và sẽ bắt đầu bằng việc giải quyết xung đột ở Gaza, sau đó mở rộng sang các cuộc xung đột khác. Các quốc gia thành viên sẽ chỉ có nhiệm kỳ 3 năm, trừ khi họ đóng góp 1,5 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, để tài trợ cho hoạt động của hội đồng và đổi lại được tư cách là thành viên vĩnh viễn. Phó Thủ tướng Úc, ông Richard Smalls cho biết, chính phủ hoan nghênh lời mời này. Ông Richard Smalls nói, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này và thảo luận với Hoa Kỳ về những gì nó bao hàm và ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ điều tôi muốn nói là chúng tôi cũng rất hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump và chính quyền Trump đang mang lại hòa bình ở Trung Đông. Chúng ta cần thấy điều đó được thực hiện. Chúng ta cần thấy các bên ở Trung Đông hợp tác với thỏa thuận hòa bình này. Chúng ta cần thấy xung đột chấm dứt, viện trợ nhân đạo được cung cấp và khu vực đó được tái thiết. Chuyển sang tin quốc tế, tình trạng thảm họa đã được thông báo ở hai khu vực của Chile, nơi các vụ cháy rừng chết người đang hoành hành. Các quan chức cho biết 16 người đã thiệt mạng và khoảng 250 ngôi nhà đã bị phá hủy. Các đám cháy đã thiêu rụi 20.000 hecta ở các khu vực Nombo và Biobío. Ông Aldo Barrientos cho biết các đám cháy đã bất ngờ ập đến người dân sau nửa đêm, khiến họ bị mắc kẹt trong nhà. Ông Barrientos nói, chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng và tồi tệ. Ngọn lửa bắt đầu ngay tại đây vào lúc đó, lan sang phía bên này, và chiếc xe bán tải đó đã bị cháy. Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây với ngọn lửa đêm qua. Mọi thứ trở nên tồi tệ, nhiều người gặp khó khăn, mọi thứ đã xảy ra quá bất ngờ. Một báo cáo của tổ chức từ thiện Oxfam cho thấy, tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2025. Các chính sách của Tổng thống Donald Trump được cho là đã thúc đẩy mạnh mẽ khối tài sản của giới siêu giàu, tăng 16,2% chỉ trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, đạt 27,4 nghìn tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 18,3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cũng cho biết, lần đầu tiên trên thế giới có hơn 3.000 tỷ phú. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có lần xuất hiện đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh sau 6 năm, nơi ông sẽ trực tiếp phát biểu trước các lãnh đạo châu Âu. Chính sách nước Mỹ trên hết của ông đã dẫn đến việc sử dụng thuế quan như một hình thức trừng phạt, can thiệp quân sự vào Venezuela, đe dọa dùng vũ lực để tiếp quản Greenland, và việc Hoa Kỳ rút khỏi hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như khí hậu, y tế và nhiều thách thức khác. Tham gia cùng khoảng 300 người biểu tình bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị Davos, kỹ sư phần mềm người Đức 38 tuổi, Lucas Hafel cho rằng ông Trump là một yếu tố gây bất ổn. Ông Rafael nói, tôi nghĩ một mặt thì việc đối thoại rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ ông Trump không thực sự đến đây để đối thoại. Tôi nghĩ ông ấy đến đây để đạt được một thỏa thuận khác, và tôi không thực sự tin tưởng ông ấy. Tiếp theo là tin Việt Nam. Ngày 18 tháng 1, lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang bố trí lực lượng, canh giữ 24/24 đối với tàu sắt có chữ Trung Quốc, bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quốc. Con tàu bị mắc cạn cách hệ thống đường dẫn dầu của nhà máy lọc dầu Dung Quốc và khu vực kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200 mét về phía đông bắc. Do khu vực này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng và an toàn môi trường, đơn vị đã triển khai phương án giám sát chặt chẽ, theo dõi liên tục tình trạng con tàu, không để phát sinh rủi ro ngoài kiểm soát. Một đơn vị ở Trung Quốc nhận là chủ con tàu và gửi công văn đến lực lượng chức năng Việt Nam, đồng thời đề xuất phương án lai dắt, trục vớt và nhận lại tàu. Phía chủ tàu thông tin con tàu là tàu cá hoạt động trên biển, gặp sự cố chết máy khi trên tàu có 3 người. Sau đó trực thăng cứu hộ của Trung Quốc đã ứng cứu 3 thuyền viên. Con tàu bị thả trôi trên biển và trôi dạt, mắc cạn ở vùng biển Dung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục bảo vệ và giám sát con tàu. Tiếp theo là tin thể thao. Ban tổ chức giải Úc mở rộng cho biết họ sẽ chuẩn bị tốt hơn để xử lý lượng người kỷ lục muốn mua vé loại round pass. Người hâm mộ đã phải xếp hàng và sau đó bị từ chối sau khi việc bán vé round pass bị tạm dừng vào hôm qua 18 tháng 1, ngày thi đấu đầu tiên của giải. Một số lượng lớn khán giả đã vào sân, hơn 73.000 người. Giám đốc điều hành Tennis Australia, Rack Tiley cho biết, người hâm mộ nên đặt vé trước để tránh tình trạng quá tải. Ông Rack Tiley nói, không thể phủ nhận rằng số lượng người đến sân vận động nhiều hơn chúng tôi dự kiến, nhất là khi có rất nhiều sự kiện diễn ra ở đây, có rất nhiều trận đấu quần vợt tuyệt vời, và rất nhiều người đến cùng một lúc. Hôm nay, chúng tôi chắc chắn tăng cường nguồn lực từ sớm để bảo đảm người hâm mộ có thể vào sân một cách thuận lợi. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 67 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 20 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 39. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 28. Adelaide trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 16, cao nhất 31. Hobart trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 25. Canberra trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 27. Wollongong và Newcastle trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 18 đến 23. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 26. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 29. Darwin và Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 25 đến 32.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.